văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác. Họ có thể là những cán bộ quản lý, kinh doanh tài giỏi, cũng có thể là những con người rất đỗi bình thường, một anh công nhân luôn tận tụy với công việc, một chị lao công không quản ngại nắng mưa để làm đẹp cho phố phường, hay những người nông dân thật thà, chất phác, sẵn sàng hiến đất ruộng vườn để mở mang đường xá. Điều đó cho thấy học tập Bác không khó, bởi học tập Bác không phải là những điều gì đó xa vời, cao siêu, mà học tập Bác từ những điều bình thường, giản dị nhất của cuộc sống này. Phần đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn làm quen với một tấm gương làm theo lời Bác qua bút ký Lời Bác dẫn lối tôi đi của tác giả Vũ Quang Trung.
Tạm biệt anh trong đôi bàn tay ấm áp, tôi lên xe đi chừng vài trăm mét thì dừng lại và ngồi xuống chiếc ghế đá bên hồ công viên cung thiếu nhi mà lòng đầy ắp những sự kiện, những câu chuyện anh vừa kể. Anh là Hoàng Đức Quế, sinh năm 1955 tại xã Thượng Bằng La, văn chấn Yên Bái, dân tộc Tày. Năm 1974 tốt nghiệp phổ thông, anh cùng 11 bạn cùng lớp viết đơn tình nguyện nhập ngũ lên đường đánh Mỹ. Được biên chế vào C2-D428, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La. Sau khi huấn luyện tại Na Sầm, anh được biên chế vào Cục Chính trị Quân khu Tây Bắc. Năm 1975, được đi học tại Trường Văn hóa Quân đội để thi đại học và anh đỗ Học viện Quân y. Học được vài tháng thì anh được cử sang Liên Xô học. Năm 1984, tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, bác sĩ ngoại khoa. Cũng dịp này, anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam rồi về nước, nhận công tác tại khoa ngoại Quân y Viện 108. Anh xây dựng gia đình năm 1980, nhân một đợt nghỉ hè, chị là kỹ sư nông nghiệp. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên anh xin được chuyển về Quân khu 2 và lên phục vụ tại đội phẫu thuật tiền phương ở mặt trận Hà Giang. Năm 1989, anh được chuyển về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái và giao quân chuyển sang công tác tại Bệnh viện Nghĩa Lộ. Từ đây đánh dấu một thời kỳ vừa làm chuyên môn vừa làm chính trị, trưởng khoa ngoại bệnh viện kiêm chủ tịch công đoàn, rồi lên chức phó giám đốc bệnh viện Văn Chấn, bí thư chi bộ, rồi ủy viên ban chấp hành huyện ủy, trưởng ban kinh tế huyện ủy Văn Chấn. Năm 1998, anh được đi học trường Nguyễn Ái Quốc, rồi về làm trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, rồi phó bí thư thường trực. Năm 2005 là ủy viên ban chấp hành tỉnh ủy. Sang 2006 làm chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và 2010 làm trưởng ban dân vận tỉnh ủy cho đến lúc nghỉ chế độ năm 2015. Anh pha cà phê phin mời tôi cùng tận hưởng vị đặc biệt của miền cao nguyên xa xôi rồi nhẹ nhàng. Mỗi vùng đất của tổ tiên để lại đều có hương vị và niềm thương nhớ thiêng liêng riêng, phải không anh? Thượng Bằng La quê tôi cũng thế, còn nghèo, còn lạc hậu, còn thiếu thốn trăm bề, song tôi luôn nhớ về miền quê ấy. Nơi có những cánh rừng bạt ngàn, xanh thẳm, nơi có những dòng suối xanh trong. Chiều chiều, tiếng mõ trâu lốc cốc gọi nhau về bản, hòa trong tiếng gà gáy khi hoàng hôn buông dần. Rồi thấp thoáng những làn khói xanh mờ nhẹ nhẹ cuốn lên từ những mái nhà đơn sơ, nơi ấp ủ bà con chòm xóm đáng yêu và đáng kính vô cùng. Thật lòng tôi muốn và rất muốn về nơi ấy, nhất là khi tuổi già hay nhớ về quá khứ anh ạ. Tôi nhìn anh chia sẻ, cơ ngơi của anh thế này là lý tưởng quá rồi. Một ngôi nhà cao tầng giữa trung tâm tỉnh lỵ, xung quanh có hồ, có công viên, có quảng trường, có trung tâm văn hóa, thể thao, có trường, có chợ. Đấy, anh ngắt lời tôi. Anh lại rơi vào cái lý của anh em trong quê ra đây chơi, họ suýt xoa. Bác thoát nghèo toàn diện và bền vững quá rồi. Thoát khỏi rừng núi nghèo để ở giữa nơi đô thị phồn vinh. Song với tôi, đó là phần tảng băng nổi thôi. Phía chìm trong nước sâu nặng hơn nhiều, đó là đất và người quê tôi. Từ lúc tôi hiểu và đi theo cách mạng cầm súng cứu nước, cha tôi đã nhắc nhở. Ngày bố và bộ đội được nghe lời bác kêu gọi quyết tâm giải phóng hoàn toàn Tây Bắc để cứu dân thoát khỏi ách cai trị của bọn giặc Pháp và bè lũ tay sai. Bà con Tây Bắc cùng nhân dân cả nước đã làm nên chiến thắng lịch sử để có ngày hôm nay. Bác Hồ ở tận Trung ương mà thương người dân Tây Bắc chúng ta lắm. Con hãy nhớ nhé, đến ngày được đi học trường Nguyễn Ái Quốc, tôi hiểu nhiều hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ngày càng thấm nhuần sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác chính là tư tưởng thương dân, vì dân. Bác luôn dặn, việc gì làm có lợi cho dân thì kiên quyết làm cho được. Cũng từ lời dạy đó mà ngày ngày sau mỗi ca trực, sau mỗi buổi làm việc, mỗi tối trước khi nghỉ ngơi, tôi tự kiểm tra lại mình. Hôm nay làm được gì để góp thêm một chút nho nhỏ dành lại sự sống cho người bệnh, đem lại lợi ích cho dân. Hiệu quả công việc chính là thước đo cho mình học tập và làm theo lời bác đấy anh ạ. Chuyện ở Nậm Mười cũng vậy. Hồi ấy vào năm 1993, tôi đang là phó giám đốc bệnh viện Văn Chấn. Sáng sáng sau khi sắp xếp công việc của mình, tôi xuống các khu khám chữa bệnh, đến các khoa, đến từng giường người bệnh thăm hỏi, lật từng trang nhật ký điều trị của từng bệnh nhân và bỗng phát hiện bệnh nhân bị giang mai ngày một nhiều, đa phần ở Nậm Mười. Hiện tượng này được đưa ngay vào kế hoạch của ban giám đốc bệnh viện, được cấp ủy phê duyệt, một tổ công tác được tung xuống Nậm Mười. Cũng nói thêm để anh hiểu, hồi đó giao thông ở đó chỉ là đường mòn dân sinh, gập ghềnh sống trâu, mưa trơn lầy lội, xe đạp chỉ có vác. Tôi trực tiếp cùng 5 y sĩ, y tá với 6 chiếc xe đạp lỉnh kỉnh y cụ, thuốc men lập bập, dòm dẫm hơn 20 cây số mới đến bàn. Đến đây mới thấu hiểu cuộc sống vất vả và lạc hậu của bà con mình, còn nói chi đến văn hóa, khoa học. Mời lên trạm y tế họ không đi vì xấu hổ. Chúng tôi phải chia làm 2 tốp lần mò đêm hôn xuyên rừng, lên nương, lên dãy, qua khe, lội suối, đèn pin chẳng đủ sáng, phải đốt đuốc tìm đến từng nhà, từng lán, từng gia đình để khám cho từng người. Ban ngày họ đi nương, đi dãy nên chỉ có khám ban đêm mới không để sót một ai. Cuối cùng tập hợp lại, thật sửng sốt, cả xã có 86 người mắc bệnh, cả nam cả nữ, thương tâm lắm. Một kế hoạch thanh toán bệnh xã hội ở Nậm Mười được trình lên phòng y tế huyện, lên ủy ban nhân dân và được huyện phê duyệt sẽ tổ chức chữa tập trung tại huyện. Anh biết đấy, người dao đỏ vùng cao không thích ra khỏi bản, khỏi nhà, lại xấu hổ khi có tên gọi đi chữa bệnh, nên huyện có kế hoạch hỗ trợ toàn diện để mời họ lên chữa bệnh. Nơi ăn, ở, khu chữa bệnh do huyện lo được tập trung vào một khu riêng, nội bất xuất, ngoại bất nhập, cách ly khu nam, khu nữ, giường, chiếu, chăn, màn, quần áo được phát và có cả máy nổ phục vụ ánh sáng, tivi cho hơn 80 người bệnh. Ngoài chữa bệnh, bệnh nhân còn được nghe giảng tại sao bị bệnh, đề phòng phải thế nào, cách phát hiện và mạnh dạn đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để chữa trị. 10 ngày sau, tất cả mặt ai cũng tươi như bông hoa rừng khi nghe bác sĩ tuyên bố khỏi rồi, về nhớ giữ gìn sức khỏe theo lời bác sĩ dặn. Họ được ở lại thêm một ngày dạo chơi quanh phố rồi được xe đưa về nhà. Anh ạ, nhìn họ vui bao nhiêu thì người thầy thuốc chúng tôi vui bấy nhiêu. Sau này có dịp qua Nậm Mười, bí thư đảng bộ xã Bàn Quốc Hưng hay chủ tịch Bàn Kim Thanh cứ nhắc mãi, dân Nậm Mười nhớ ơn bác sĩ lắm. Từ ngày ấy, người giao ở đây sống khỏe mạnh hơn, không còn bệnh nữa. Chủ tịch phụ nữ xã Triệu Thị Côi lại mạnh dạn hơn. Bác sĩ ơi, nhiều chị em sau khi khỏi bệnh lại sinh con. Họ bảo muốn đặt tên con là Quế đấy, để nhớ ơn mà. Xong lại sợ, cái bàn thị xíu cứ đặt tên con là Triệu Anh Quế. Nghĩa là anh Quế đấy, chị liếc nhìn mình rồi cười nắc nẻ chạy mất. Tình cảm của người quê tôi thế đấy, thật đơn giản, vô tư, thật ấm áp và sâu nặng. Rồi cái chương trình đưa trường, lớp về bản cho con em đồng bào vùng cao được học cái chữ cũng thế thôi. Mình thấu hiểu toàn cảnh, nguyện vọng của dân thì sẽ có những biện pháp hữu hiệu làm lợi cho dân anh ạ. Vùng cao mật độ dân cư thưa lắm. Trường có xuống tận xã rồi, nhưng nhiều em không theo học được vì quá xa, đường đèo dốc. Năm 2004, tôi đang là phó bí thư thường trực huyện ủy. Mỗi lần đi cơ sở tiếp xúc với bà con, nhất là lớp thanh niên, tôi càng thấy họ không phải là không biết, chỉ thiếu người bảo họ thôi. Tức là thiếu người dạy, thiếu kiến thức dạy cho họ từ lúc còn trẻ. Đó là trường lớp, thầy giáo. Một khát vọng ấp ủ trong tôi làm sao đưa trường, đưa lớp về tận bản, tận nậm và có cả nhà cho các em ở. Rồi muốn tìm một cán bộ ở cơ sở có chút hiểu biết thì khó vô cùng. Đương thời Bác Hồ có dạy phải phát triển, mở rộng văn hóa, giáo dục cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc vùng cao. Anh dừng lại nhìn tôi rồi tiếp. Tôi đang là phó bí thư ấp ủ một chương trình có tính chiến lược về con người thuộc ngành giáo dục đào tạo quản lý. Nghịch lý này đặt tôi phải hạ quyết tâm vào theo học chương trình cao học để có tấm bằng thạc sĩ giáo dục. Kế hoạch được huyện phê duyệt, phó chủ tịch huyện Hà Tài, trưởng phòng giáo dục Hà Kim Nhăng cùng các thầy cô giáo hết lòng ủng hộ, giúp đỡ, sẵn sàng nhận thêm lớp, thêm giờ, nhận quản lý chăm sóc các em. Các nhà tạm trú mọc lên cạnh trường, thu hút các em đến trường, đến lớp. Lương thực, thực phẩm gia đình lo, rồi kêu gọi sự hỗ trợ của cán bộ, nhân dân quanh vùng giúp các em. Gia đình tôi tuần nào cũng có một đợt ủng hộ. Nhân dân góp công, góp của, đóng cho các em hàng trăm chiếc giường gỗ, giường sắt, bàn, ghế, tủ. Tất cả cùng đồng lòng giúp các em có nơi ăn ở để yên tâm học cái chữ. Buổi tối, các thầy mở thêm lớp bổ túc văn hóa cho lớp người quá tuổi đi học. Đa phần họ đã hiểu chỉ có văn hóa, khoa học mới cho con cháu họ đỡ vất vả và nâng cao đời sống. Từ điểm sáng Cát Thịnh lan sang Đồng Khê, Tà Si Láng, Nậm Mười, Nậm Lành và lan khắp toàn huyện Văn Chấn. Các lớp vùng cao có nhà bán chú, nhà nội chú, rồi lan sang huyện bạn như Trấn Yên, Văn Yên và lan khắp toàn tỉnh. Từ mô hình đất giàn đó được Bộ Giáo dục Đào tạo nâng cao và trở thành mô hình trường bán chú, trường nội chú phát triển khắp toàn quốc. Anh ạ, nói thì nhanh thế đấy, nhưng lúc làm thì cơ man vất vả, nhưng đã có công sức gieo hạt ắt có ngày hái quả. Văn Chấn nói chung, các xã vùng cao như Nậm Mười, Nậm Lành, Tà Si Láng nói riêng, các em học sinh người Dao, người Mông lớp lớp trưởng thành, đi học rồi về phục vụ làng, bản như Giàng A Chu, Giàng A Sư, Giàng A Tú, Vừ A Sức. Với riêng tôi, được rất nhiều cháu học sinh thời ấy đền ơn đáp nghĩa, nhận làm bố nuôi, dỗ Tết nào cũng đến thăm biếu quà. Hạnh phúc của các cháu chính là hạnh phúc và niềm vui của tôi và gia đình. Hơn 25 năm công tác phục vụ nhân dân, đầu tháng 3 vừa rồi, tôi được nhận huân chương lao động hạng 3 của Đảng và Nhà nước phong tặng. Có một cậu phóng viên rất trẻ muốn phỏng vấn mình. Mình nắm tay cậu ta rất chặt. Sau lời cảm ơn, mình cười vui. Thanh niên như các cháu có câu hát: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay, đúng không?" Thế thì bác cũng vậy thôi. Lời dạy của Bác Hồ kính yêu luôn sống trong trái tim bác.
Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về người đàn ông dân tộc Tày mà chúng ta vừa nghe chỉ là một trong vô vàn những tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo lời bác. Chắc hẳn rằng trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn rất nhiều những con người bình dị và thầm lặng làm nhiều việc có ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, có một loài hoa gắn liền với những năm tháng cắp sách của tuổi học trò. Đó chính là hoa phượng, một loài hoa chỉ nở khi hè sang. Màu đỏ rực của hoa phượng như những khát khao, đam mê rực cháy của tuổi trẻ về những chân trời tươi sáng. Cánh phượng hồng ép trong trang vở, trong những trang lưu bút bâng khuâng, lưu luyến ngày chia tay hay vật kỷ niệm cho mối tình đầu vụng dại. Nhìn những cánh phượng rơi, chúng ta lại không khỏi bồi hồi xao xuyến khi hoài niệm về một khoảng trời tuổi thơ mơ mộng, trong sáng. Tản văn Mùa Hoa Phượng sẽ giúp cho chúng ta có những cảm nhận về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tình cờ tôi đi ngang qua sân trường lấp lánh ánh nắng, chợt thấy những tán lá xanh và những cánh phượng hồng. Mùa hạ
có một loài hoa đồng hành với mùa ve kêu và thân thiết với lứa tuổi học trò. loài hoa ấy nở vào từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch. Chen chúc trong vòm lá li ti, những chùm hoa nối tiếp làm thành một chiếc ô khổng lồ thắp rực đỏ cả một khoảng trời. Ấy là hoa phượng. Phượng là loài cây nhiệt đới, cao khoảng 5 mét, có cây cao tới hơn 10 mét, thường được trồng ở sân trường, ven đường đi. Những tán lá dày đặc của nó che mát cả một khoảng sân, một khoảng đường. Thân phượng to, vỏ màu nâu xỉn, có những đốm bạc, xù xì, nhiều vết nứt ngang. Từ một thân, cây có thể chẽ ra nhiều chạc, mỗi chạc lại chẽ ra nhiều cành. Mỗi cành lại chẽ ra nhiều nhánh, và mỗi nhánh thì bao nhiêu là cành lá sum suê. Tán phượng rộng không kém gì mấy so với tán đa, tán đề. Tuy nhiên lá phượng nhỏ, rông giống với lá me, mỏng, màu xanh thẫm, mọc song song ở hai bên cuống. Mùa xuân, phượng đâm nhiều chồi búp non. Những búp chồi non phát triển thành những cành lá xanh non, rồi xanh mát, xanh thẫm, xanh gì. Khi bản giao hưởng của các nghệ sĩ ve sầu vừa cất lên, cũng là lúc phượng bắt đầu bung nở những chùm hoa đỏ. Hoa phượng có 5 cánh, 4 cánh màu đỏ tươi và có một đốm trắng. Nhụy hoa ở giữa. Nhụy hoa có một cái vòi như thể râu con bướm. Phượng nở hoa đồng loạt. Hoa phượng không mọc riêng lẻ mà mọc thành từng chùm. Những chùm hoa phượng trên cao làm thành một tán lớn. Trông xa, tán phượng mùa hè đỏ rực như một mâm xôi khất khổng lồ. Có nhà thơ đã gọi hoa phượng với cái tên là Ngọc Lưu Ly, là lửa, là linh hồn của mùa hạ. Có phải là cây phượng đã thu hết ánh nắng chói chang của mặt trời vào mùa hạ vào những chùm hoa đỏ như màu máu của mình? Hoa phượng nở vào mùa thi, mùa của những lứa học trò sắp sửa phải chia tay để bước sang một năm học mới, hoặc sắp sửa phải chia tay để bước vào ngưỡng cửa của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, hoặc sắp sửa chia tay để đi về những chân trời mới. Có thể sau mùa hoa phượng này, 20, 30, 40 mùa hoa phượng nữa họ mới gặp lại nhau. Có thể đến một lúc nào đó họ gặp lại nhau thì nắng mưa, sương gió, đất trời đã khác xưa nhiều lắm. Và có thể họ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vì thế, mùa hoa phượng còn là mùa của nỗi niềm bịn dịn chia ly, bâng khuâng nuối tiếc, xốn xang nhung nhớ ở trong lòng. Có lẽ ở trên đời này không có một ai là không hơn một lần cắp sách tới trường, tới lớp. Không có một ai đã không hơn một lần nhớ về mùa hoa phượng với những giận hờn, yêu ghét, nhớ thương. Mong sao mùa hè này và những mùa hè sau nữa, không chỉ ở thành phố Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng và ở thành phố đáng sông nhất Việt Nam Đà Lạt, đêm ngày rực trời hoa phượng đỏ, mà ở các thành phố khác, các miền quê khác trên đất nước này, mãi mãi rực đỏ màu hoa phượng thân thương, mãi mãi cháy lên ngọn lửa yêu thương đằm thắm của tình người. Ôi mùa hoa phượng thân thương, tuổi thơ của ta ở đấy, những rung động đầu đời của con tim bé bỏng dại khờ của ta cũng ở đấy. Đừng có khi nào phai, và cũng đừng có khi nào tàn mùa hoa rực đỏ yêu thương.
Tình cờ tôi đi ngang qua sân trường lấp lánh ánh nắng, chợt thấy những tán lá xanh và những cánh phượng hồng. Mùa hạ trôi xa sau lưng, giật mình mới thấy phút chốc đã qua bao nhiêu năm, quên hết những ước mơ tuổi học trò. Ngày ấy êm đềm quá, tôi bỗng thấy cảm giác như mình bé lại. Những tiếng cười nói thân thuộc quá, bạn tôi ơi còn ai nhung nhớ không? Cánh phượng hồng gửi trong trang sách thơ, giữ cho mộng mơ ta mãi luôn tươi màu. Dấu vào từng câu thơ đôi mắt nâu, dấu một tình yêu vào trong câu hát quen. Những kỷ niệm ngày xưa ngờ đã quên, bỗng trong một phút tất cả như ùa về, để tôi lại ngẩn ngơ hình bóng ơi đã theo làn mây bay xa cuối chân trời. Tuổi học trò ngày ấy êm đềm quá, tôi bỗng thấy cảm giác như mình bé lại. Những tiếng cười nói thân thuộc quá, bạn tôi ơi còn ai nhung nhớ không? Cành phượng hồng gửi trong trang sách thơ, giữ cho mộng mơ ta mãi luôn tươi màu. Dẫu vào từng câu thơ đôi mắt nâu, dẫu một tình yêu vào trong câu hát quen. Những kỷ niệm ngày xưa ngờ đã quên, bỗng trong một phút tất cả như ùa về.
Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, độc giả Yên Bái đã rất quen thuộc với cái tên Lê Văn Lộc. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng niềm yêu thơ vẫn luôn dạt dào trong tâm hồn người thầy cả một đời gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Ông vẫn thường xuyên cho ra mắt bạn đọc những tập thơ mới, gửi gắm những cảm xúc của mình về cuộc sống, quê hương, tình cảm thầy trò và mái trường yêu dấu. Trong số những tuyển tập của Lê Văn Lộc có khá nhiều trang viết dành cho tuổi thơ với những tình cảm vô cùng trong sáng. Cảm nhận về điều này, tác giả Thế Quynh có bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mỗi người đều có một tuổi thơ với đầy ắp kỷ niệm thuở thiếu thời. Tuổi thơ của tác giả thơ, nhà giáo ưu tú Lê Văn Lộc cũng vậy. Cùng bạn đọc, ông tâm sự: cũng như bao người, tuổi thơ tôi sớm hòa nhập cùng sinh hoạt cộng đồng làng xã với những trò chơi dân gian, kéo co, chơi ô ăn quan, đánh chắt, đánh bi, nhảy dây, hát múa tập thể. Tôi thả sức vòi vĩnh đủ thứ, kể cả đòi mẹ lấy dăm thùng gỗ đựng mật mía làm quân cờ. Và tất nhiên mẹ phải dạy cho đến khi biết sạch nước cạn. Kho chuyện cổ tích và thơ ca dân gian, chuyện Kiều với lời dẫn kể và các làn điệu du ngâm của mẹ đã thấm trong cảm thức trẻ thơ của tôi. Cuộc hành trình ngót nửa thế kỷ, từ lúc cắp sách đến trường tới khi trở thành nhà quản lý giáo dục gần 40 năm, ký ức tuổi thơ luôn song hành và là nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật để tác giả có khối lượng tác phẩm kha khá. Lần lượt các tập thơ ra đời như Ngàn Xanh, Lòng Phượng, Vọng Xanh, Dấu Son Đồng Chiều, Nẻo Phồn Sinh, Như Chưa Hề Qua Thu, Lích Tích Chim Xanh, Bầu Trời Qua Đôi Cánh Chuồn, Vẽ Nôi Du Mặt Trời. Và có một điều đáng chú ý là phần nhiều thơ ông hướng về lứa tuổi măng non với sự nâng niu trân trọng. Ở Vẽ Nôi Du Mặt Trời, một tuyển thơ thì quá nửa dành cho thiếu nhi, nhà thơ Lê Văn Lộc đang thực sự trở về ngày bé con, bóng mình lũn cũn lăn tròn lối xưa để mà hòa điệu vào tâm hồn trẻ. Vốn sống phong phú đã giúp nhà thơ đề cập đến khá nhiều mảng đề tài như những trò chơi con trẻ, như đánh chắt, rồng rắn, học vẽ, xếp hình đến giả làm ông già bà lão. rồi các con vật hàng ngày sống quanh ta cùng những hiện tượng tự nhiên mà trí óc nốt non của con trẻ luôn muốn quan sát và tìm hiểu. Cảm động làm sao khi bé chơi trò tôm tép đưa bà còng lúc trời mưa xa hay giả làm ông bà để được chăm sóc khi trở trời trái nắng. Ông nhà lên cơn sốt, rét run, cũng đun nước sông, cũng từng thìa cháo bón, rồi ước thành chân sáo, giống hôm nào bé nhận phiếu bé ngoan. Thế giới trẻ thơ là những câu hỏi vì sao và cần được giải thích. Học vẽ tranh có hoa, có lá, nhưng cô ơi sao giống thế mà bướm chưa lạc vào, mà sao ong chưa đến, bướm ong khó tính sao? Hay cầu vồng vì sao bảy sắc, vì sao con sên lại cõng cái nhà hình xoắn ốc, con rùa thì đội văn bia, con rết nhiều chân, con rắn giấu đuôi, đều được tác giả tìm cách lý giải theo cách hiểu của con trẻ. Con rết thêm chân, sợ bò quanh quẩn, con rắn giấu đuôi, sợ cười đầu lưỡi. Thiên nhiên với muôn màu sắc hấp dẫn, như búp lá đa, như ngọn bút vẽ của trời xanh, mặt trời chiều lặn tít vào mắt di, con đi làng chín dạn giữa đồng cạn đồng sâu, luôn gợi mở cho các em óc quan sát và sự liên tưởng độc đáo. Chả là hoa cũng sắc vàng, thì ra tắt nắng mơ màng gió hoe, để cho đom đóm lập lòe, bờ ao rười rượi ếch khoe bóng mình. Thấm đẫm trong các bài thơ vẫn là tình yêu thương. Chính cái góc nhân sinh này đã làm nên sự hấp dẫn của thơ ông. Thương cô Tấm trong câu chuyện cổ tích, thương một đàn kiến gặp mưa, chú chó vàng bị người đời hóa kiếp, thương cả vật vô tri, và đậm nhất vẫn là tình yêu dành cho những đứa cháu. Một mình ông với cháu cu, ngựa phi nước đại, tít mù chiều hôm. Viết cho trẻ thơ là phải trẻ thơ hóa sự vật, tình cảm, chứ không phải là sự bắt chiếc một cách ngọng nghịu. Nghĩa là phải sống, phải hòa đồng và thực sự hiểu tâm tư tình cảm của các em. Cũng không ít nhà thơ từng viết về thiếu nhi và viết cho thiếu nhi nhưng không thành công. Nhà thơ Lê Văn Lộc đã biết trẻ thơ hóa bằng cách diễn đạt của đồng dao. Rồi từ những sự vật như chú chuồn chuồn, chim sâu, bùn nhìn rơm, cái kim, hạt mồng tơi, quả núi, ông mặt trời. Mọi sự vật đều được nhân hóa làm cho bức tranh thế giới trẻ thơ đa sắc màu và có tính gợi cảm cao. Và thơ ông không chỉ chắp cánh ước mơ mà còn góp phần mở ra chân trời mới tưởng tượng cho thế hệ mầm non. Ai phết lên đĩa trời, vệt sữa tươi mới lạ, ai múc cạn ngân hà, treo thần nông vào hạ. Trên cơ sở đó để bồi dưỡng cho các em xúc cảm thẩm mỹ, bước đầu biết suy ngẫm, dự cảm những điều lớn lao trong cuộc sống. Mới năm nào, treo ngược cây diều sáo, người ta bảo trời cao, cũng dụng nhiều giông bão. Tuy vậy, có lúc vì quá chú ý đến điều này nên ở một số bài thơ còn thể hiện suy nghĩ quá già dặn, vượt qua lứa tuổi. Có lật đật đâu bởi hồn trong trèo, năm tháng trốn tìm lật đật mang theo, giọt mồ hôi khuya lối mòn khuất nẻo, rung reo chuông lật đật năm nào. Hiện nay, văn hóa đọc đối với thiếu nhi cũng là một vấn đề cấp thiết đặt ra. Hướng các em xem gì, đọc gì giữa bao thứ cuốn hút của văn hóa mạng và áp lực học hành. Là người yêu trẻ, đồng thời cũng là bạn đọc của tác giả Lê Văn Lộc, cố nhà giáo Phan Đài từng viết: tôi nghĩ người lớn phải làm nhiều hơn nữa cho các em để các em tiếp xúc với cảnh sắc thiên nhiên, phải khuyến khích các em xem tranh, đọc sách để bù lại sự thiệt thòi ấy. Có thể nào lãng quên để cho tâm hồn các em nghèo nàn, cằn cỗi, khô cứng. Đó là hội chứng thiếu thiên nhiên trầm trọng. Đã bước vào thời kỳ thơ chín, thơ viết cho thiếu nhi của tác giả Lê Văn Lộc là món quà quý với các bạn nhỏ. Hứa hẹn, thu lành treo trái chín, treo cả vầng trăng xinh, dù chú cuội đêm rằm, trên trời cao ca hát.
Quý vị và các bạn vừa nghe giới thiệu đôi nét về những bài thơ viết về tuổi thơ của nhà giáo ưu tú Lê Văn Lộc. Chúng ta hãy cùng chúc cho ông luôn dồi dào sức khỏe để có thêm nhiều tác phẩm giàu cảm xúc gửi đến độc giả. Chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.